Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những tin tức đáng chú ý sau. Tiếp tục hoạt động tặng quà Tết tại các địa phương, phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa chợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Cũng trong chương trình có bài Thái Nguyên sẵn sàng cho mùa lễ hội văn minh, an toàn, đậm đà bản sắc. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng nay 30 tháng 1, Ban liên lạc đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên các khóa đã tổ chức gặp mặt. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí là đại biểu Quốc hội tỉnh qua các khóa tham dự buổi gặp mặt. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi cơ hội, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương, sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực đoàn kết, đồng hành của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã kịp thời khắc phục những khó khăn thách thức, tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phục hồi phát triển. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo với tinh thần đổi mới, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nên đạt được nhiều kết quả tích cực. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh, nhất là trong năm bản lề thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Các đại biểu cũng khẳng định niềm tin tưởng, sự kỳ vọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt phát huy vai trò người đứng đầu đã tạo ra sự đoàn kết thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đảng hệ thống chính trị của tỉnh. Tin tưởng cùng với sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, vững vàng duy trì vị thế đầu tàu của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, phấn đấu đến năm 2025 là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại thông minh của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ và vùng thủ đô Hà Nội.
Cùng ngày, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã dự buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Hưu trí Văn phòng tỉnh ủy. Trong những năm qua, Câu lạc bộ Hưu trí Văn phòng tỉnh ủy đã duy trì tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho trên 60 hội viên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và kết quả sau nửa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã tặng quà và chúc các hội viên đón Tết cổ truyền của dân tộc an vui, hạnh phúc, đồng thời tiếp tục phát huy được tinh thần, nhiệt huyết, trí tuệ, tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển của tỉnh Thái Nguyên.
Hôm nay 30 tháng 1, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy dự và trao huy hiệu Đảng tại Đảng bộ thị trấn Đu cho 10 đồng chí đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ được nhận huy hiệu 75 năm, 65 năm, 55 năm, 50 năm và 40 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại lễ trao tặng huy hiệu Đảng, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhấn mạnh, việc trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng là một chủ trương lớn của Đảng có ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhằm ghi nhận công lao, đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và phát triển của địa phương. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu không ngừng của mỗi đồng chí, mà còn là niềm vinh dự tự hào của cá nhân, tổ chức Đảng, là niềm vinh dự của gia đình, dòng họ, của cả Đảng bộ và nhân dân thị trấn Đô. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy mong muốn các đồng chí đảng viên luôn gương mẫu, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, với bề dày thành tích và kinh nghiệm của mình, tiếp tục cống hiến trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp những kinh nghiệm quý báu của mình để cùng xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người cộng sản trung kiên, tiêu biểu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Định Hóa và Đại Từ. Đây là hoạt động thường niên của Hội cựu chiến binh tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện sự quan tâm, chăm lo chu đáo của các cấp hội đến hội viên, sự tri ân của các đơn vị doanh nghiệp, cộng đồng xã hội đối với các gia đình chính sách, những người có công với cách mạng để có điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm.
Thưa quý thính giả, chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và là thời điểm bắt đầu các lễ hội trong năm. Những ngày này, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội an toàn văn minh đã được các địa phương trong tỉnh triển khai với tâm thế chủ động, trách nhiệm, hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Phương Thanh có bài viết sau.
Diễn ra vào ngày mùng 4 Tết âm lịch, lễ hội đình đền chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình năm nay dự kiến thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về chảy hội. Chính vì vậy, hơn một tháng nay, khu vực đường vào cụm di tích đã được áp phan phẳng để tạo sự thuận tiện cho người dân và du khách vào chiêm bái, dự hội vui xuân. Còn tại khu vực không gian tổ chức chính của lễ hội, người dân và chính quyền địa phương đã tập trung chỉnh trang dọn dẹp, bảo đảm sẵn sàng các điều kiện cho lễ hội. Ông Vũ Đình Thực, thành viên ban quản lý di tích đình đền chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình cho biết.
Cách đây hàng tháng là khâu khánh tiết, trước hết là vệ sinh, xong đến trang trí khánh tiết. Và ngày hôm nay là đội tế, là ôn tế để cho chuẩn bị ngày khai hội ngày 4 tháng Giêng. Thế còn trên trục đường thì bà con nhân dân đang xây dựng hàng quán bán hàng, nhân dân rất phấn khởi.
Những ngày này tại đền Đuổm, huyện Phú Lương, đội tế lễ đang hăng say tập luyện cho nghi thức quan trọng nhất của lễ hội nhằm đảm bảo sự thống nhất, tôn nghiêm, duy trì các nét đẹp có giá trị văn hóa, ý nghĩa lịch sử tâm linh. Bên cạnh đó, điểm mới trong công tác tổ chức lễ hội đền Đuổm năm nay là quy mô tổ chức nhiều đổi mới, không gian sân lễ hội được đầu tư chỉnh trang với nhiều không gian mở đón tiếp du khách gần xa. Ngoài ra, tại đây còn diễn ra hoạt động khai hội báo xuân tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Ông Bùi Kiên Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Động Đạt, huyện Phú Lương cho biết công tác chuẩn bị lễ hội tại địa phương.
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và các cấp các ngành cũng rất quan tâm đến cái lễ hội đầu năm để làm sao một lễ hội đầu năm nó đảm bảo đầy đủ về mặt nghi thức và các phần hội là diễn ra trang trọng và lôi hút được nhiều du khách, là cái việc lựa chọn các con người làm công tác về phần tế lễ là đảm bảo về mặt tuổi tác là phải người cao tuổi, có uy tín, có sức khỏe và đảm bảo về mọi mặt về trong quá trình tổ chức lễ.
Nếu như trước đây việc tổ chức lễ hội chủ yếu đáp ứng nhu cầu tâm linh, nhu cầu vui chơi ngày xuân của người dân, thì hiện nay các hoạt động lễ hội còn nhằm khai thác du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa. Do đó, nhiệm vụ bảo đảm một mùa lễ hội an toàn văn minh, tạo dấu ấn trong lòng du khách được các địa phương ưu tiên hàng đầu. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình cho biết.
Chúng tôi giao cho quản lý thị trường thành lập cái đoàn liên ngành, kiểm tra liên ngành để kiểm tra cái an toàn thực phẩm, rồi thì kiểm tra cái quản lý nhà nước về văn hóa, tránh cái việc văn hóa không đúng quy định. Và các cái đoàn kiểm tra liên ngành thì thực hiện nghiêm cái việc quản lý nhà nước về giá dịch vụ, rồi thì về phí, về các cái loại phí đảm bảo đúng quy định. Và một lần nữa là cái quan tâm đến việc an ninh an toàn tài sản cho bà con nhân dân là được quan tâm hàng đầu.
Bà Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Phú Lương thông tin thêm.
Khi nhân dân về dự lễ hội thì ngoài việc tham gia lễ thì sẽ được thưởng thức các cái nét văn hóa tiêu biểu ở không gian văn hóa các dân tộc huyện Phú Lương và sẽ được trải nghiệm về ẩm thực, những cái sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của huyện Phú Lương. Các địa phương và các làng nghề tích cực tham gia sử dụng chính những cái sản phẩm của các làng nghề và những sản phẩm thủ công của các xã thị trấn để gắn vào đó là giới thiệu hình ảnh di tích đền Đuổm, để mỗi khi du khách đến với đền Đuổm thì sẽ mua những cái sản phẩm lưu niệm của địa phương.
Hàng trăm lễ hội truyền thống gắn với tập quán sinh hoạt di tích lịch sử văn hóa tâm linh danh lam thắng cảnh sẽ được tổ chức vào dịp đầu xuân trên địa bàn tỉnh. Với công tác quản lý lễ hội được triển khai nghiêm túc ở các địa phương cùng ý thức trách nhiệm vì cái chung, vì cộng đồng của mỗi người dân, hy vọng rằng mỗi lễ hội sẽ thực sự là điểm đến văn hóa tín ngưỡng hấp dẫn dành cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Còn không có trung bình 80-85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Vân Hải, Đồng Hỷ, nhiều mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày giảm mây hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 15-22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Nhằm tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và đảm bảo vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố bố trí sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin, chủ động phòng ngừa và huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả, báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó với các sự cố liên quan và phối hợp trong công tác ứng phó khắc phục, giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp có sự cố. Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trên địa bàn, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt tại các khu vực công cộng, khu vực chợ, khu vực dân cư tập trung, khu du lịch, văn hóa, vui chơi giải trí và chất thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh khối lượng chất thải lớn. Tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phân loại, thu gom chất thải theo quy định, tăng cường công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe của nhân dân. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ các nguồn thải lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường thông qua các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục và các biện pháp phù hợp.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có văn bản chấp thuận phân luồng giao thông tổ chức chợ hoa, chợ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể, chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường: đường Đội Cấn, đường Nha Trang, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Bến Tượng; đường Nguyễn Du, đoạn từ đường Đội Cấn đến đường Nha Trang; đường Hùng Vương, đoạn từ đường Đội Cấn đến đường Phùng Chí Kiên; đường quy hoạch khu dân cư Pisenza và cầu Bến Tượng; cấm tạm thời xe ô tô tải dưới 5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ lưu thông. Thời gian cấm từ 6 giờ đến 20 giờ bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Phố Quyết Tiến, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Hùng Vương, cấm tạm thời xe ô tô lưu thông. Thời gian cấm từ 30 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 9 tháng 2 năm 2024, tức ngày 20 tháng Chạp đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm đăng tải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo hiệu đường bộ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải, tổ chức lực lượng phân luồng giao thông đảm bảo việc đi lại của nhân dân được thuận lợi, an toàn, tránh ùn tắc giao thông.
Ngày 30 tháng 1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, song bằng nỗ lực của cán bộ các cấp hội và phương châm hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hình thức hoạt động, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tổng giá trị các hoạt động cứu trợ nhân đạo toàn tỉnh đạt gần 52 tỷ đồng, qua đó trợ giúp cho hơn 99,6 nghìn lượt người. Một số kết quả nổi bật như các cấp hội đã vận động các cơ quan đơn vị để trao 23.950 xuất quà trong dịp Tết Nhân Ái năm 2023, gắn mới trên 1.000 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ xây mới sửa chữa được 97 nhà nhân đạo, trao 37 con bò từ dự án Ngân hàng Bò, tổ chức được 68 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được gần 27.200 đơn vị máu. Kế thừa những kết quả đạt được, năm 2024, các cấp hội tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ như nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội, duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện viên chữ thập đỏ, vận động phấn đấu 100% các cấp hội có quỹ và dự phòng nguồn lực phương tiện sơ cấp cứu. Nhân dịp này đã có 5 tập thể, 5 cá nhân được trao tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2023.
Ngày 30 tháng 1, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và ra mắt chi hội mới. Năm 2023 là năm mà văn học nghệ thuật Thái Nguyên có nhiều hoạt động tạo dấu ấn quan trọng. Trên toàn tỉnh, hoạt động sáng tạo, biểu diễn quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật diễn ra sôi nổi với các hình thức phong phú, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ đa dạng của công chúng, tiêu biểu như chương trình nghệ thuật Hoa Núi, triển lãm mỹ thuật khu vực 3 Tây Bắc Việt Bắc, tổ chức thành công giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2021. Trong năm 2023, ở lĩnh vực văn học nghệ thuật đạt gần 100 giải thưởng ở các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, biểu diễn từ cấp tỉnh, khu vực, bộ, ngành và cấp quốc gia. Năm 2024, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các nội dung liên quan đến công tác văn học nghệ thuật. Đặc biệt, Hội đặt trọng tâm triển khai tốt kế hoạch tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung, nền văn học nghệ thuật Thái Nguyên nói riêng sau ngày đất nước thống nhất và phát động cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề Đường chúng ta đi. Tại hội nghị, Hội Kiến trúc sư Thái Nguyên đã ra mắt trong vai trò là chi hội thành viên mới của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Một số cá nhân và tập thể có thành tích tiêu biểu năm 2023 cũng được khen thưởng trong dịp này.
Hội thảo khoa học một số định hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa cũng đã được tổ chức tại Đại học Thái Nguyên. Hội thảo nhằm giới thiệu tổng quan về công tác, nội dung giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Corin Australia. Một số dự án quan trọng đã và đang triển khai tại Australia như định hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực điều khiển tự động hóa, từ đó định hướng giúp nhà khoa học, nghiên cứu sinh của Đại học Thái Nguyên trong thời gian tới. Cũng tại hội thảo, một số suất học bổng toàn phần đã được trao cho giảng viên Đại học Thái Nguyên sang học chương trình tiến sĩ tại trường Đại học Curtin Australia.
Thưa quý thính giả, những ngày cuối năm, công trường thi công dự án đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, đoạn chạy qua xã Thành Công, thành phố Phổ Yên, rộn ràng tiếng máy và tiếng người. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, một việc cũng được những người lính thợ Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng quan tâm chú trọng, đó là đảm bảo an toàn, thuận lợi nhất cho người dân vui xuân đón Tết. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Cách đây hơn 10 ngày, đợt mưa dầm dài ngày đã khiến cho công trường thi công dự án liên kết kết nối tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc bị ngưng trệ. Bên cạnh việc chậm tiến độ, một điều đáng lo ngại hơn đó là các điểm giao cắt với các tuyến đường dân sinh hiện đã bị ngập nước, gây trơn trượt ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động giao thông của người dân địa phương. Mặc dù các đơn vị thi công đã khắc phục bằng cách khơi rãnh đổ thêm các lớp bây chống trơn trượt, song cũng chỉ hạn chế được phần nào khó khăn của người dân. Ông Lương Văn Bảy, xóm Bìa, xã Thành Công, thành phố Phổ Yên cho biết:
ảnh hưởng chưa đi nó bụi bặm đây này, anh xem cây xe chạy này, nó mưa xong bây giờ con bụi này mấy vài hôm sau thì nó chẳng biết bụi đến mức độ nào mà đi nó lại tưới nó lại bẩn nữa chứ, cũng mong sao nó đỡ đi lại đỡ bụi để cho bà con nó yên tâm, nó không ô nhiễm như rồi.
Ngay sau khi trời vừa hửng nắng, các đơn vị thi công đã khẩn trương huy động toàn bộ phương tiện máy móc và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện kết cấu mặt đường tại các điểm giao cắt, góp phần cho người dân đi lại thuận lợi trước, trong và sau Tết. Thượng tá Lê Đức Thiện, chỉ huy trưởng gói thầu công ty 319 cho biết tiến độ thi công của công trình.
Vừa rồi là trong cái thời tiết vừa rồi nó không được thuận lợi, lên đường nó có nhiều chỗ là bị ứ động do là đang thi công dở dang. Nhà thầu của chúng tôi cũng có cái biện pháp, có nghĩa là hiện tại về là tất cả những cái vị trí mà tiếp giáp với cái đường dân giao dân sinh là bố trí cho máy khơi dòng giải tạm đất cấp phối để cho lưu thông trong thời gian mưa. Sau khi mưa chấm dứt thì chúng tôi sẽ hoàn thiện để đảm bảo cho bà con đi lại thuận lợi trong những ngày Tết.
Với điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công phấn đấu sẽ cơ bản thảm xong lớp bây bề mặt của tuyến đường đoạn qua xã Thành Công, thành phố Phú Yên. Đây cũng là nỗ lực cố gắng của những người lính làm đường với mong muốn góp thêm một niềm vui nhỏ và không khí háo hức chào đón mùa xuân mới đang về trên khắp quê hương đất nước. Năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện cấp đổi và cấp lại trên 26.700 giấy phép lái xe, trong đó cấp đổi trên 23.100 giấy phép lái xe, cấp lại cho các trường hợp mất trên 3.100 giấy phép lái xe, cấp giấy phép lái xe thi quá hạn 1.281 trường hợp. Nhằm giải quyết nhu cầu đối với các trường hợp quá hạn giấy phép lái xe trong dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch tổ chức một kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cho các trường hợp quá hạn giấy phép lái xe. Thời gian tổ chức kỳ thi là ngày 3 tháng 2 năm 2024, thứ Bảy. Địa điểm: Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, phân hiệu đào tạo Việt Bắc thuộc Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam. Tham dự kỳ thi sẽ là những người có giấy phép lái xe quá hạn từ 3 tháng trở lên. Địa điểm đăng ký tham gia dự thi tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Thái Nguyên. Thời gian đăng ký sẽ là trước ngày 2 tháng 2 năm 2024.
Hội Liên hiệp Thanh niên xã An Khánh, huyện Đại Từ vừa tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đại Từ chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ mới. Hội Liên hiệp Thanh niên xã An Khánh hiện có 17 chi hội trực thuộc, trong đó có 15 chi hội nông thôn, 2 chi hội nhà trường với 252 hội viên. Nhiệm kỳ 2019-2024, công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì và có nhiều bước phát triển mới. Hội Liên hiệp Thanh niên xã đã phối hợp triển khai thực hiện được 15 công trình phần việc thanh niên với giá trị làm lợi trên 70 triệu đồng, xây dựng 5 tuyến đường thắp sáng làng quê có tổng chiều dài trên 5 km. 150 hội viên thanh niên được tham dự chương trình tư vấn giới thiệu việc làm. Hàng năm, Hội Liên hiệp Thanh niên xã phát triển được từ 25 đến 40 hội viên mới. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, phát triển được 170 hội viên. Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh xung kích, tình nguyện xây dựng địa phương nông thôn mới, trong nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên xã An Khánh phấn đấu trên 80% hội viên sử dụng thành thạo các ứng dụng số như Si Thái Nguyên, Thanh niên Việt Nam, Sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ ít nhất 2 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, phối hợp triển khai thực hiện 10 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở. Đại hội đã hiệp thương cử 11 người tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên xã khóa 5, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thực hiện phương châm nhà nước hỗ trợ nhân dân làm là chính, thời gian qua việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Phú Bình được nhân dân tích cực hưởng ứng. 100% công trình giao thông do huyện đầu tư đều có sự đóng góp của nhân dân bằng nhiều hình thức như tiền mặt, ngày công, hiến đất. Riêng năm 2023, trên địa bàn huyện có 81,6 km đường giao thông, 12,1 km đường điện chiếu sáng và 2 cây cầu được đầu tư sửa chữa nâng cấp và xây mới với tổng mức đầu tư trên 1.071 tỷ đồng. Ngoài các công trình được nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng, các xã thị trấn còn lại huy động nhân dân đóng góp tiền hàng chục nghìn ngày công hiến khoảng 60.000 m2 đất làm đường giao thông. Tổng giá trị nhân dân đóng góp ước tính khoảng 22 tỷ đồng.
Thưa quý thính giả, được xây dựng với độ cao hàng chục mét so với mực nước biển, các nhà giàn DK1 quanh năm nắng nóng cùng với những cơn gió thổi rát mặt bởi hơi muối mặn. Trong điều kiện như vậy, việc trồng rau, nuôi gà, nuôi heo tưởng chừng là điều không thể. Tuy nhiên, vượt qua mọi khó khăn, bằng sự sáng tạo, các cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn DK1 đã phủ xanh nhà giàn bằng cây xanh và vườn rau mơn mởn, chuồng trại hợp vệ sinh, góp phần chủ động nguồn thực phẩm sạch để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần. Phóng viên Đức Triển trong chuyến hành trình đến với Trường Sa có bài viết đề cập đến nội dung này.
Tận dụng không gian chỉ vài chục mét vuông trên nhà giàn DK1/9, trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật Ba Kè, từ những gói hạt giống, bao đất màu theo các chuyến tàu từ đất liền gửi ra, các cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1/9 đã làm những khay thùng trồng rau cây cảnh tạo cảnh quan tươi mát cho nhà giàn. Nhờ công chăm sóc kỹ lưỡng, những luống rau xanh mướt đã vươn mình giữa sóng gió đại dương. Trung sĩ Nguyễn Hữu Thắng, nhà giàn DK1/9, trạm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật Ba Kè chia sẻ.
Thời tiết trên biển thường là rất khắc nghiệt, vì vậy việc trồng rau gặp rất là nhiều khó khăn. Đất, hạt giống và phân bón được gửi ra đất liền, nhưng bàn tay con người mới là yếu tố quan trọng nhất để cho các vùng rau phát triển xanh tốt.
Không chỉ có ở nhà giàn DK1/9, hoạt động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống còn được nhà giàn thuộc tiểu đoàn DK1 triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, hoạt động tăng gia sản xuất trên nhà giàn luôn trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đại úy Thang Huy Nam, chính trị viên nhà giàn DK1/9 bày tỏ.
Được sự quan tâm của các ủy đảng các cấp thì cũng tạo điều kiện để xây dựng một cái vườn rau có che chắn và có lưới che, cũng đảm bảo được cái không khí, thời tiết không ảnh hưởng nhiều tới rau để bộ đội tăng gia sản xuất. Chỉ huy nhà giàn chọn những người có kinh nghiệm về công tác trồng trọt, chăn nuôi để trồng tăng gia sản xuất, trồng rau xanh, cải thiện bữa ăn đời sống hàng ngày cho bộ đội.
Với diện tích chật hẹp, các khu tăng gia sản xuất trên mỗi nhà giàn được bố trí tách biệt với khu nhà ở để đảm bảo vệ sinh. Ngoài việc chăm sóc và trồng rau xanh, các nhà giàn còn kết hợp với các hoạt động chăn nuôi lợn, vịt, gà, tăng gia sản xuất, không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn hàng ngày mà còn là niềm vui của cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1. Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết.
Căn cứ vào đặc thù của các nhà giàn, Bộ Tư lệnh Vùng 2 rất là quan tâm xây dựng cho các nhà giàn khu vực tăng gia chính quy, thống nhất để đảm bảo mỹ quan. cũng như là hiệu quả trong công tác tăng giá. Qua báo cáo đánh giá của các nhà gian thì trong năm vừa 2023 ấy, là các nhà gian đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Có những nhà gian là vượt chỉ tiêu 300 đến 400 ngàn để một chỉ tiêu của một đồng chí.
Một mùa xuân mới lại về, những mầm xanh trên các nhà gian JK1 đã vượt qua mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vươn mình giữa biển khơi, bởi chúng được chăm sóc từ bàn tay của những người lính biển giàu ý chí, nghị lực, những người vẫn đang ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Khi nhà gian được xanh hóa, không gian sinh hoạt cũng trở nên tươi mới, sinh động, tạo cảm giác gần gũi hơn với đất liền.
Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa, từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà. Tây Trường Sa, quê Hoàng Sa, ngàn bão tố phong ba, ta vượt qua vượt qua. Lướt sóng con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù bối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Vầng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo tím hiên ngang, thiên hùng ca ngời sáng. Tháng năm con tàu quen sóng cả, quen gió biển, nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thép. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu. Sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi.
Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng có nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ 12 đến 22 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng có nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ 11 đến 21 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hứng nắng có nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ 11 đến 19 độ. Phía bắc trời rét, nhiệt độ 13 đến 23 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, chi tiết giảm mây trời nắng. Phía nam có mây, đêm không mưa ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 20 đến 30 độ. Khu vực tây nguyên có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 16 đến 30 độ. Các tỉnh nam bộ có mưa, đêm không mưa ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 22 đến 30 độ.
Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Thu Thảo, Xuân Lương, Thu Hằng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.